Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn ký sự của tác giả Bích Hồng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Những người làm việc trong lòng cống. Tiếp đó có chuyện ngắn của tác giả Đặng Trung Thành đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật nhan đề Gã trai lạ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, lao động chân chính có ích cho gia đình, bản thân và xã hội thì bất cứ nghề nghiệp nào cũng đáng được trân trọng. Công việc của những người công nhân thoát nước đô thị hàng ngày chui trong lòng cống, có khi phải chầm mình trong nước bẩn, lấm lem bùn đen xú uế, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn vất vả của họ. Ký sự Những người làm việc trong lòng cống của tác giả Bích Hồng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên qua câu chuyện chia sẻ với những công nhân thoát nước thuộc Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên sẽ giúp chúng ta thấu hiểu và trân trọng lao động của họ, những người cống hiến thầm lặng cho vẻ đẹp văn minh đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phải đợi 30 phút cho khí độc bay bớt từ miệng hố ga vừa được bật nắp. Ông Tùng mới vịn tay vào gờ cống, thả người xuống làn nước bẩn, bỉ bõm lội sâu vào lòng cống, ngập ngụa rác, lổn nhổn những cáp quang, đường ống nước, dây điện ngầm sang mắc. Khom lưng xúc từng sẻng bùn cát nặng oằn tay. Thứ bùn đen đặc sệt, bốc mùi hôi thối của rác thải ngâm lâu ngày trong nước. Chẳng mấy chốc, những xô bùn đen đặc quánh được ông Tùng đẩy sang ngoài miệng cống. Chờ sẵn ở phía trên, anh Huân thả dây móc, gập người gồng sức kéo những xô bùn ngập mùi xú uế lên mặt đất. Đứng từ xa mà chúng tôi đã có cảm giác váng đầu, khó chịu vô cùng. Có lẽ chiếc khẩu trang dày cộp anh Huân đang đeo cũng chẳng thể cản nổi những thứ mùi nồng nặc kia xộc vào tận phổi. Và không khó để hình dung người đang ở dưới lòng cống kia còn phải chịu sự ngột ngạt, tức thở đến thế nào. Tiếp tục dây chuyền lao động, anh Tài đón lấy những xô bùn rác nặng trịch tay từ anh Huân, đổ vào thùng đặc dụng chở bùn. Nước đen bắn lên tung tóe. Chỉ một lúc, mặt mũi người ngợm cả hai anh cũng dính đầy bùn đen, ám mùi xác bẩn. Anh Huân vừa làm vừa chia sẻ. Thế này thì đã ăn thua gì? Có những lúc chúng tôi còn phải cúi người hàng giờ đồng hồ trong lòng cống, rộng chỉ có 1 mét, mà bùn đất rác rưởi thì đã ngập tới 1/3. Bẩn thỉu, đầy khí độc, mà cứ 40 đến 50 mét thì lòng cống mới có 1 miệng hố ga để thở. Hết ca làm, cả người lấm lem bùn đất. 3 người công nhân trên chỉ có xô nước sạch xin được của hộ dân gần đó chia nhau rửa ráy qua loa. Về nhà là phải xả ngay vào vòi nước trước cửa, kỳ cọ chân tay sạch sẽ, rồi mới vào nhà tắm rửa gội đầu được. Quần áo lao động phải giặt riêng, chứ ném chung là ám mùi sang hết quần áo khác. Chưa dứt, anh Tài còn tếu táo. Nghề này là nghề ăn cơm thì ít, mà ăn bột giặt, xả bông thì nhiều. Dẫu có các loại máy móc hiện đại như máy hút, thổi bùn, song luôn bị rác làm tắc nghẽn. Gặp gạch đá, bùn cát khô thì không phát huy được tác dụng, nên những người công nhân thoát nước chủ yếu phải làm việc bằng đôi tay và sức lực của mình. Công cụ lao động của họ lúc này là xẻng, xô nhựa, dây chạc, xe rùa hoặc thuyền tôn chở bùn. Thi công ở những cống ngầm ngập nước, họ có thể dùng thuyền tôn làm phương tiện chở bùn rác, giảm bớt sức mệt nhọc. Chứ thi công ở những đoạn cống ngầm cao, có mương hở chảy qua, họ phải bắc cầu làm đường di chuyển cho xe rùa vào ra, đẩy bùn rác lên. Những chiếc cầu thực chất là những tấm gỗ ván ọp ẹp được ghép lại với nhau một cách tạm bợ và èo uột, có thể gãy bất cứ lúc nào. Cẩn trọng, dò dẫm từng bước trong làn nước đen kịt, lềnh phềnh rác. Ông Tùng ngao ngán. rác thì đủ loại, túi bóng, chai lọ, hộp xốp, cành cây, gạch vữa, cả xác động vật chết thối rữa. Nhưng mà sợ nhất là mảnh chai, kim tiêm, tre nứa, mảnh ván cốc pha đầy đinh gỉ. Người ta cứ tiện tay ném xuống, chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những người như chúng tôi đâu. Thế nên chuyện bị thủng chân đứt tay, phải đi tiêm phòng uốn ván là chuyện thường xuyên. Anh Tài tiếp lời, nghề này chẳng nói trước được gì, tai nạn luôn rình rập. Có người dính liên tục 3-4 phát trong một tháng. Có người vừa hôm trước đưa đồng nghiệp đi trích uốn ván, hôm sau đã tới lượt mình. Nhưng mà hãi nhất là phải nạo vét ở những đoạn cống ngầm gần công trường xây dựng hay các cơ sở sản xuất. Nhiều khi người ta xả thẳng hóa chất xuống cống, chạm vào nước mà cảm giác xót tấy như phỏng da. Rồi thì phân tươi nổi lềnh phềnh vẫn cứ phải nhắm mắt nhắm mũi mà dọn sạch. Hay có những đoạn cống ngầm nước bệnh viện chảy ra thì chỉ làm được một lúc là phải chạy lên để thở vì mùi nó quá khủng khiếp. Không phải người trong nghề thì chỉ có nôn thốc, nôn tháo. Có người bữa làm nhiều ngày trong lòng cống, người phải nhiều khí độc, đêm về cả người đau nhức, ngủ mê mệt như kiểu bị bóng đè vậy. Anh Huân cho biết thêm, là công việc phải thi công ngoài trời, mùa mưa lũ không kể ngày đêm, họ phải đứng trực ở những điểm hay xảy ra ngập lụt nặng, dù mưa to, sấm sét, để móc, vớt rác tắc ở miệng hàm ếch cho nước thoát được xuống cống, không gây ngập lụt đường. Mùa nóng, thời tiết oi bức, mùi rác thải, mùi khí độc càng bốc lên nồng nặc. Anh Huân dùng mình nói, chẳng phải sợ nắng cháy da, mà chỉ sợ nắng nóng như cái lò nung rác, mùi nó thốc vào tận gan tận phổi. Mà cái giống rác, nó có cái mùi rất là kinh khủng, sợ vô cùng. Lao động trong môi trường độc hại, tiếp xúc với rác bẩn, và đủ thứ nguy hiểm ẩn mình dưới làn nước đen đặc, ô nhiễm nặng nề, bắt buộc công nhân thoát nước phải sử dụng đồ bảo hộ. Song chúng cũng lại là nỗi khổ với họ. Quần áo lội nước, dạng quần áo cao su thì gây nóng bức, khó chịu, vướng víu khi đi lại trong nước. Mũ bảo hộ thì cứng, bóp chặt lấy đầu. Mồ hôi chảy xuống, không thấm được, cứ thành dòng, xối thẳng vào mắt, cay xè. Vốn làm việc trong điều kiện thiếu không khí, khẩu trang khiến họ càng thêm bí thờ. Mà gặp nước thì ướt ngay, nhưng không có thì cũng không được. Nhìn cách những người công nhân làm việc, da chân da tay, thậm chí cả người họ phải tiếp xúc với thứ nước cống đen đặc, bốc mùi, khiến tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh của những con cá sấu. Vì cá sấu có hệ miễn dịch cực mạnh, phải thế mới chống lại được hàng ngàn, hàng vạn con vi khuẩn đang bủa vây cơ thể họ dưới làn nước bẩn như vậy. Nhưng họ đâu có phải là cá sấu. Thế nên bị đau mắt, xoang mũi, viêm họng, viêm phổi hay những bệnh ngoài da, mẩn ngứa, nấm da với công nhân thoát nước là chuyện thường như cơm bữa và phải chấp nhận sống chung với chúng. Bởi ngay từ khi đến với nghề, họ đã được xác định đây không chỉ là một công việc vất vả mà còn độc hại và nguy hiểm. Chỉ mong con cái sau này có công việc tốt hơn, không phải vất vả như mình. Còn mình đến lúc về hưu vẫn giữ được sức khỏe, không phải làm gánh nặng cho vợ con là tốt lắm rồi. Đó là mong ước chung của nhiều người công nhân làm nghề này. Hầu hết những người công nhân thoát nước đến với nghề là bởi miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh mà phải lựa chọn cái nghề vất vả, nặng nhọc này. Anh Toàn chia sẻ, tôi làm nghề gần 10 năm rồi, hàng tháng trừ hết các khoản đóng góp, cầm về được hơn 4 triệu. Phải chi tiêu tiết kiệm, xẻ xẻn lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Không có chuyện được ăn chơi bù khú đâu. Sống thì phải lao động. Sau những giờ cật lực với công việc, những người công nhân ấy cũng có cho mình những phút nghỉ ngơi đầy sảng khoái ngay dưới những tán cây ven đường. Những câu chuyện rôm rả, những chàng cười như pháo sang và chuyển cho nhau chai nước chè pha sẵn từ nhà. Chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới biển, cả những vui buồn trong cuộc sống. Nó khiến họ vơi bớt những mệt nhọc, để lát nữa lại tiếp tục với bùn đen, rác bẩn. Công việc vất vả, nguy hiểm. Nhiều người đến với nghề chỉ vì bất đắc dĩ, cảm thấy tự ti với chính công việc của mình. Như anh Huân trải lòng. Nói thật, Trong thâm tâm chúng tôi chẳng muốn người thân, bạn bè chứng kiến cảnh mình lao động đâu. Thế mới có chuyện, có cậu đang làm, thấy người quen vội núp trong lòng cống, mãi cũng chẳng dám lên. Cũng có người không chịu được nghề, bỏ việc ngay buổi làm việc đầu tiên. Cũng có nhiều người muốn tìm công việc khác sạch sẽ, bớt vất vả, lương xá cao hơn, nhưng vì không có điều kiện, đành ngậm ngùi bám nghề. Song hầu hết họ, khi đã quen nghề, thì tự lúc nào lại trở nên gắn bó. Suy nghĩ về nghề của họ đơn giản lắm. Như chia sẻ của ông Tùng đã kinh qua nhiều công việc và gắn bó với nghề này đến nay đã 15 năm. Nghề chọn mình, chứ mấy khi mình chọn được nghề. Nhưng đã làm rồi thì cứ gắng hết mình thôi. Còn sức thì còn làm. Hỏi chuyện gia đình có cảm thông với ngành nghề của họ đang làm không? Ông Tùng bảo, công việc đã cực. Người thân trong gia đình lại không ủng hộ, cảm thông nữa thì làm sao mà làm nổi. Nhưng không phải lúc nào cũng được cảm thông đâu. Có lúc vợ mắng con, mày mà không chịu học hành tử tế, lớn lên cũng vất vả như bố mày thôi. Suốt ngày phải cắm mặt dưới cống. Nghe mà cũng chạnh lòng. Anh Tài kể, còn anh Huân thì bộc bạch. Vợ mình làm bên thu gom rác, hai vợ chồng cũng được coi là người cùng nghề. Vì thế mà có nhiều sự cảm thông, chia sẻ với nhau. Nghề nào cũng cao quý, cũng xứng đáng được trân trọng, tôn vinh. Song trong xã hội, vẫn còn không ít người chưa cảm thông, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của những người làm nghề thoát nước. Còn nhìn nhận, đánh giá chưa đúng về công việc của họ. Coi đây là một ngành nghề thấp kém. Anh Huân nhớ về những kỷ niệm buồn. Có bữa thi công, trong lúc ngồi nghỉ gần cửa hàng quần áo, thấy người ta treo đồ đẹp, mấy anh em bảo nhau lát vào xem thử. Chủ cửa hàng nghe thấy bảo luôn, liệu có đủ tiền mua không? Anh em tự hiểu, chẳng dám vào xem nữa. Cũng có khi nạo vét cống gần khu quán ăn nhà hàng, nhiều người đi qua nhăn mặt, bịt mũi, thậm chí khạc nhổ nước bọt ngay trước mặt mình. Thì cũng bởi, chân tay người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu, hôi hám, người ta đứng gần cũng cảm thấy e ngại. Nhưng biết làm sao được, chỗ bẩn nhất mới cần mình, sạch sẽ rồi thì cần chi. Khi tôi ngồi viết những dòng này, ngoài trời nhiệt độ đang lên tới 37-38 độ, và tôi biết ở ngoài kia có những người công nhân vẫn đang phải gập người nạo vét cống rãnh, nước bẩn xâm xấp mặt, xung quanh bủa vây là rác thải, bùn đen, khí độc. Ai chả muốn an nhàn, sạch sẽ, nhưng nếu không có họ ở trong lòng cống bẩn thỉu để dọn dẹp sạch sẽ những thứ mà trên xã hội tống xuống, để cống rãnh của thành phố được khơi thông, để ngày mưa thành phố bớt ngập lụt, mọi người đi lại dễ dàng hơn, thì sẽ thế nào đây? Điều mà tôi ước ao nhất lúc này là mong sao tất cả mọi người đều có ý thức hơn một chút, đừng vô tư xả rác bừa bãi, để hàng chục công nhân lam lũ đang chằn lưng làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm nhất của thành phố đỡ vất vả hơn.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lên tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà thư giãn, hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta, cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất, hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng, lắng nghe nhịp tim khẽ hát vì điều tuyệt vời trong ta. Đôi khi ta vô tình vội quên đi từng lời nói trong tâm hồn, luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Bao điều còn đang lắng lo. thấy được tình yêu ở khắp muôn nơi, một niềm tin phát sáng. Yêu tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại.
Thưa quý vị và các bạn, trên đời có nhiều thứ tình cảm, na ná tình yêu mà khi nhắc đến, người ta đều tin rằng đó là tình yêu đích thực của mình. Những thứ hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, lời nói, cử chỉ ngọt ngào dễ thương của đối phương làm tan chảy trái tim bạn, chưa chắc đã là tình yêu đích thực mà chỉ là sự say nắng nhất thời. Tình yêu đích thực cần có sự thử thách qua thời gian, thể hiện qua những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống. Và cần sự tôn trọng, sẻ chia, vun đắp của cả hai người. Tình yêu hạnh phúc gia đình cũng giống như chiếc bình pha lê, lung linh tuyệt đẹp nhưng dễ vỡ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai thực sự biết yêu và trân quý những giá trị của tình yêu. Đó là thông điệp mà tác giả Đặng Trung Thành muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Gã Trai Lạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Nghĩ lại cảm giác bữa tiệc tối qua, Hạnh vẫn còn thổn thức. Người đâu mà ga lăng đẹp trai, đáng yêu quá đi thôi. Chỉ mới gặp nhau lần đầu mà anh ta tỏ thái độ rất nhã nhặn, pha trò dí dỏm, khiến cả bàn ăn cười nghiêng ngả. Đã vậy, anh còn đưa Hạnh ra tận sảnh, gọi taxi để Hạnh về nhà. Suốt buổi sáng nay, Hạnh như kẻ mất hồn, ngồi bên chậu bát bẩn, tay rửa, nhưng mắt thì nhìn tận đầu đâu. Tối qua Hạnh đi dự tiệc sinh nhật bạn, cô bạn chơi thân với Hạnh từ thời học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn đeo đuổi kinh doanh và sau nhiều năm ngụp lặn trên thương trường cũng có một chỗ đứng. Còn Hạnh vừa ra trường là lấy chồng rồi lùi về làm nội trợ, vứt tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá vào trong tủ. Bao nhiêu năm qua, Hạnh cần mẫn với công việc nội trợ, ít khi ra ngoài, giao lưu với bạn bè. Chỉ khi có tiệc tùng thế này, cô mới được dịp ăn diện. Những vị khách tại bữa tiệc đều là dân làm ăn. Họ gặp nhau là trò chuyện nghề nghiệp, trong khi Hạnh đứng lóng ngóng một mình. Cô bạn của Hạnh còn mải tiếp khách, nên chỉ trò chuyện với Hạnh xăm ba câu. Hạnh dịu dàng đứng một mình ngay góc phòng ngắm bình hoa loa kèn. Bất giác, một giọng đàn ông trầm nhẹ từ phía sau. Cô uống gì không? Tôi làm giúp. Hạnh giật mình quay lại. Một gã đàn ông trung niên, song sòng cao, lịch lãm, điển trai đứng trước mặt Hạnh. Xin lỗi vì tôi làm cô giật mình. Tôi nghĩ cô nên uống một chút gì đó. Cam vắt nhé, vừa tốt cho da, nhất là da của phụ nữ. Hạnh tần ngần 10 phút, rồi gật đầu. Ly cam vắt được tiếp viên mang đến, gã trai nhẹ nhàng đón lấy, rồi mời Hạnh. Xin lỗi, cô tên gì? Tôi là Tuấn, trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu liên doanh với Pháp. Dạ, Tôi tên Hạnh, công việc của tôi là nội trợ thôi.
Tôi cũng đoán biết ra điều đó.
Sao anh biết?
Là thế này. Thứ nhất, nếu là dân kinh doanh thì họ sẽ dễ bắt chuyện để tạo cơ hội làm ăn thông qua bữa tiệc. Thứ hai, trông đôi tay cô có phần nứt nẻ và thô ráp. Nhưng không có gì bận tâm, cô vẫn đẹp và duyên dáng. Nếu không nói là ăn đứt các cô gái kia trong bữa tiệc tối nay.
Anh quá lời.
Thật đấy, có điều vẻ đẹp ấy phải nhìn lâu mới thoát lên được. Ở những cô gái khác, họ đẹp nhờ son phấn, lụa là. Còn cô, nét đẹp rất tự nhiên.
Dù biết anh ta nói hơi quá, nhưng Hạnh lại cảm thấy rất mát lòng.
Nghĩ lại chồng, Hạnh thật sự thất vọng. Đã 10 năm cưới nhau, nhưng chưa lần nào Hạnh nghe anh khen vợ lấy một câu. Thấy Hạnh mua đồ mới, anh phán.
Em muốn làm tắc kè hoa hay sao mà mặc chiếc váy này?
Hay những lúc Hạnh cùng mấy cô bạn trong xóm đi làm móng tay về, anh bảo.
Chỉ quanh quẩn ở nhà rửa bát, giặt quần áo, làm đẹp thì cho ai ngắm?
Hạnh đang dùng phép so sánh giữa một người đàn ông lạ với chồng mình, thì Tuấn hỏi.
Có lẽ cô đã đói, tôi lấy chút gì cho cô ăn nhé, hay chúng ta vào bàn ngồi?
Như một sự thôi miên vô hình, Hạnh ngoan ngoãn đi theo. Tuấn vào bàn ăn. Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách kết hợp Á Âu, nên ai thích ngồi thì đã có bàn, không thì tiệc đứng.
Suốt bữa ăn, Tuấn tỏ ra rất ga lăng, gắp thức ăn và pha trò, khiến Hạnh cười liên tục.
Dù biết Hạnh đã có chồng, nhưng điều đó không làm Tuấn bận tâm. Chiếc nhẫn cưới trên tay Hạnh lại làm Tuấn ngưỡng mộ về một người phụ nữ có khí chất kinh doanh nhưng chấp nhận lui về hậu phương để chồng yên tâm kiếm tiền.
Khi ra về, ngồi trên taxi, Hạnh lại tiếp tục choáng ngợp vì những dòng tin nhắn ngọt ngào, đầy vẻ quan tâm của gã trai phong trần.
Đêm đó nằm bên chồng, Hạnh thao thức đến sáng. Cô tự cảm nhận có điều gì đó bất thường ở chính mình. Tự nhiên, mình lại nghĩ về gã trai lạ chỉ gặp một lần. Phải chăng trái tim vụng dại đang được đánh thức?
Cũng phải thôi. Với một người phụ nữ quanh năm chỉ làm bạn với bát đĩa, quần áo, không có cơ hội được tiếp xúc với xã hội. Nay thấy bên ngoài nhộn nhịp quá, hấp dẫn quá, nên tâm lý có chút ngổn ngang là lẽ thường tình. Nhất là câu chuyện trái tim, nó thường sống thật, không biết che đậy hay giả tạo.
Những ngày tiếp theo, Hạnh lén lút nhắn tin với Tuấn. Dù biết mình có lỗi với chồng, nhưng sao Hạnh không kiềm nén được? Hạnh đang có tình ý với gã trai lạ.
Và Tuấn cũng vậy. Mức độ tình cảm hai người ngày càng tăng theo thời gian.
Có nhiều đêm, Hạnh tự dằn vặt.
Sao mình lại ra nông nỗi này? Mình đang phản bội chồng ư? Mình có nên tiếp tục liên lạc với Tuấn nữa hay không?
Nhưng rồi Hạnh lại tự an ủi.
Cũng tại chồng mình thôi. Anh chẳng bao giờ quan tâm tới vợ, ngay cả những tiểu tiết.
Mình cũng còn đẹp. Vậy mà anh cứ chê, cứ lo làm ăn mà bỏ bê mình.
Vì thế mà Hạnh có lý do để phản bội.
Để hợp thức hóa việc gặp Tuấn, Hạnh xin phép chồng cho đi học thêm lớp vi tính, anh văn và tập yoga.
Chỉ nghe qua thôi, chồng Hạnh đã ổ lên.
Em cũng bày đặt đua đòi nữa à? Định làm đẹp bằng dáng mảnh mai như các cô gái đôi mươi ư?
Mà thôi tùy em. Dù sao, tối cũng chẳng làm gì ngoài việc xem tivi. Em ra ngoài, giao lưu cũng tốt.
Anh lại mỉa mai mình, Hạnh bực bội. Nhưng dù sao thì Hạnh cũng đã có cơ hội. Từ đấy, sau bữa cơm tối, cô giao việc kèm con học cho chồng, còn mình lái xe tung tẩy ra phố gặp Tuấn.
Họ thường hẹn nhau ở những quán cà phê yên tĩnh, riêng tư.
Một người chán chồng, một kẻ nản vợ, như nắng hạn gặp mưa rào. Hai người đến với nhau vui vẻ, tâm đầu ý hợp.
Tuy vậy, họ vẫn chưa đi quá giới hạn.
Một ngày cuối tuần, Tuấn nhắn tin cho Hạnh.
Anh nhớ em quá, hay là tối nay mình đi khách sạn? Anh muốn thể hiện sự yêu thương cho em hơn thế nữa.
Nhưng nếu em cho rằng anh hồ đồ, phàm phu, thì anh xin lỗi.
Hạnh nhận được tin nhắn, lòng ngổn ngang.
cô xóa ngay tin nhắn và suy nghĩ mông lung. Mình có nên làm điều đó hay không? Câu hỏi ấy đủ hiểu Hạnh đang cần một vòng tay lạ. Có lẽ do chồng Hạnh quá nhàm chán, đơn giản, chỉ biết kiếm tiền mà không nghĩ về gia đình và cho cả riêng vợ. Có nhiều đêm, Hạnh bỗng nhớ về cái thời đi học, muốn nói thật nhiều với chồng, nhưng anh chẳng bao giờ lắng nghe. Chỉ vài câu thôi, anh ừ hữ qua loa, rồi lăn ra ngủ, bỏ mặc Hạnh với câu chuyện giang dở. Hạnh lại trách chồng để có lý do cho hành động nông nổi của mình. Rồi Hạnh nhắn tin cho Tuấn. Tối mình gặp nhau. Chiều, Hạnh đón con vội vàng rồi về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp đặc biệt buổi tối. Cô quên bén cả việc nội trợ của mình là nấu cơm tối cho gia đình. Hạnh mặc kệ. Cô cần phải ủi bộ váy hoa trông mượt mà, lộng lẫy. Chồng Hạnh chưa về nên cô gửi con bên nhà nội gần đấy. Buổi tối, Hạnh rực rỡ bước ra đường, vứt bỏ hình ảnh người chồng vô tâm và mái ấm gia đình nhạt nhẽo sang một bên. Chiếc xe tay ga đang bon bon đến điểm hẹn, thì bất giác chuông tin nhắn reo. Hạnh nôn nóng, thổn thức. Chắc là anh ấy nhắn tin cho mình. Hạnh dừng xe mở ra xem. Tin nhắn của chồng. Bà xã, đi tập yoga rồi về sớm nhé. Tối nay cả nhà mình đi ăn hải sản, những món mà em thích đấy. Hạnh tần ngần hồi lâu giữa phố đông. Bất giác, Hạnh tắt nguồn điện thoại, quay xe chạy về nhà.
Ta càng thấy yêu em, dịu dàng hạt nắng đôi nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chú rơi, gió chiều bỗng trần sao xuyên mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy hội ngộ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao, nếu không có người cuộc đời trôi về đâu, nếu không có người mặt đất quá hoang vu. Người yêu cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.